Khi mà Ma Vương á, mà nói Đức Phật là hãy nhập Niết Bàn đi, khi mà Ma Vương Đức Phật mà thuyết pháp cho trên cung trời, Ma Vương mới nói với Đức Phật là tại sao Đức Phật cứ đi thuyết pháp một lúc tà lá chứ? Đức Phật phải biết đây là lãnh vực của ai, đây là lãnh vực của ai chứ? Còn Đức Phật muốn tranh giành sao mà đi thuyết pháp châu này? Ý của Ma Vương là như vậy. Ai được Phật? Tại vì Ma Vương đã thua Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề rồi. Ma Vương đành phải chấp nhận cho Đức Phật đó, đi thuyết pháp ở trong cõi con người. Bây giờ mới có thể rằng là Đức Phật thuyết cho cả cõi trời thế này nọ, mà cõi trời loài người đều là khách hàng của Ma Vương hết đó. Mà Đức Phật đưa thuyết pháp của người ta ít tiêu ít xài, cái kinh tế của Ma Vương nó bị sút kém. Thành ra Ma Vương nó bực, Ma Vương nói Đức Phật là bố Đức Phật cũng tham lam sao, cũng muốn tranh giành thì sao mà đi thuyết pháp. Thành ra Đức Phật mới nói một câu: Như Lai có thuyết pháp, Như Lai vẫn là Như Lai. Như Lai có không thuyết pháp, Như Lai vẫn là Như Lai. Hai cái đó nó không có một cái gì sai khác đối với Đức Phật, ý nghĩa Như Lai ấy, cái bản thể chân lý đó hết. Thực ra Đức Phật nói một cái câu ngắn gọn như vậy, nhưng nếu mà trong Phật pháp phân tích và mình nhìn thì tất cả nó là do duyên. Cái từ bi của Đức Phật nó xuất hiện ra không phải là một cái tình cảm sở hữu, không phải là một cái ý thức tranh chấp. Thật ra đôi khi mình nghĩ tốt, mình nghĩ từ bi, nhưng mà mình suy xét cho kỹ, mình tốt từ bi nó có cái tranh chấp ở trong đó, nó có cái sở hữu ở trong đó, nó thuộc về pháp thế gian. Và cái vấn đề nữa đó là tất cả những cái việc làm, những cái pháp từ bi của thế gian nó không có lối thoát. Cho nên pháp của Phật đó, mà mình không có nhận rõ thì mình sẽ bị lẫn lộn. Đức Phật không có cái tâm là của tôi, có như vậy mới đúng nghĩa từ bi. Một người mà nói mình từ bi mà mình còn có cái tôi thì nó phải có cái của tôi, mà nó phải có cái sai biệt là cái không kia không phải của tôi, cái này của tôi. Nên Bồ Tát Quan Âm luôn luôn có cái chữ bình đẳng nó đi với từ bi. Mình phải có cái bình đẳng trước hãng mình mới có lọc được cái từ bi. Mà mình mà có cái ngã thì mình không có thể bình đẳng được. Cho nên cái thức thứ bảy là mạt na đó, khi mà nó chuyển thành trí nó kêu là bình đẳng tính trí, không ta không người, ta người bình đẳng nhau. Mà phải chứng được chân lý, chứng thực được cái chân lý mới thấy mình bình đẳng với mọi người, và mới khởi được cái tâm bình đẳng đối với mọi người. Và dựa trên cái chân lý đó rồi mới thiết lập nên cái tâm từ bi. Thiết lập nên cái tâm từ bi nó nằm ở cái chỗ nào? Từ bi có nghĩa là thấy người ta khổ và muốn cứu cái khổ đó. Mà nếu không chứng được chân lý thì cái thấy khổ của mình nó sẽ theo cái hướng của vật chất. Tất cả con người của mình chỉ thấy khổ ở chỗ là không có cơm ăn, không có áo mặc, rồi đến đó là chấm hết. Nhiều khi không có tình cảm, tình thương. Thấy một đứa con nít đứng khóc ngoài đường thì mình khởi lên cái tâm tội nghiệp, bố mẹ nó đâu rồi, hỏi đến nó bảo là nó là con mồ côi. Mình bèn tội nghiệp quá, mình mới xách nó lên xe rồi mình chở đi cho ăn này nọ, rồi một lát nữa thấy nó đâu mất, mình sờ lại cái ví mình cũng mất luôn. Như vậy thế đó, tất cả những cái chuyện đó xảy ra trong cuộc sống đó là những cái tình cảm, tình thương, từ bi gì đó là của thế gian pháp. Bởi vì không có thấy là chân lý, cho nên cái khởi lên từ bi của mình ấy, nó chỉ là ở nơi cái mắt mình thấy một cái khổ đau, một khổ tình hiện ra trước mắt mình, và mình muốn cái đó nó chấm dứt. Thì tất cả những cái khổ đau đó nó thuộc về vật chất. Khi mà mình cũng giải quyết cái vật chất đó thì mình phải có vật chất. Cho nên cái từ bi của mình ấy, rốt cuộc nó đòi hỏi mình phải có vật chất. Khi mình có vật chất, mình cho ông nhỏ dễ thương tội nghiệp đó 5-3 đồng, nó đang cảm ơn mình, có người khác đi qua nó kêu nó lại cho nó 100 đồng, nó phải đi theo người đó. Thế mình đứng lại mình đổi thân, và cái thằng nào là bạn, nó theo cái dân giàu mà. Thành ra cái từ bi của mình, cái tình cảm của mình, cái chấp ngã cái gì của mình nó biến động, biến đổi luôn luôn, nó thành phiền não, nó có lối thoát. Còn bao giờ mình thấy là chân lý, mình mới biết là cái người đó đáng tội ở cái chỗ là người đó là tính không, người đó là pháp thân Phật mà người đó lại trở thành vị như vậy. Nó tội ở cái chỗ đó. Thì một khi tội ở chỗ đó thì bao giờ cái cứu độ nó cũng là phải sao khai mở cho người đó, thuyết pháp cho người đó. Cho nên đại quy ở trong đạo Phật mới nói là thuyết pháp độ sinh, chứ đâu có nói là đi pháp quần áo độ sinh đâu. Mình nghe để cho mình hiểu cái Phật pháp. Nhưng mà đôi khi mình là Phật tử nhưng mà mình không hiểu rõ cái pháp của Phật. Cho nên cha con hiểu nhau. Cho nên Phật tử làm cho Phật chết luôn. Là vậy, tử là chết rồi. Thành ra nếu mà mình hiểu thì tử nó trở thành con. Nếu mình không hiểu, tử nó là chết. Người Việt Nam hay xài dùng âm dùng chơi chữ như vậy. Thành ra chính đó mình hiểu là nó phải có cái pháp mới từ đó mới khởi lên đại bi. Thấy tội người đó là bởi vì người đó vô minh, rồi tạo nghiệp mà nó ra vô lượng vô biên cái khổ. Một Bồ Tát nhìn một cái đứa bé thấy nó tội nghiệp, nó có cha, nhưng Bồ Tát nó còn nhìn thấy đời sau của nó còn xuống địa ngục nữa. Chứ nó không phải bây giờ là cái khổ mà kinh khủng đâu. Thì khi mà thấy như vậy nó mới nghĩ cái chuyện cứu độ, nó thoát khỏi luân hồi. Thì cái mà thương người ta, cứu người ta thoát khỏi luân hồi, cái đó mới là đại từ bi ở trong đạo Phật. Nhưng mình đừng có lấy cái pháp của thế gian, tình cảm thế gian mà xây dựng, mà nói nó thành cái ý nghĩa của đạo Phật. Và một khi mà mình có được cái pháp á, nhìn ra cái pháp á, thì tất cả những cái bi mà cứu giúp cả vật chất nó cũng nằm ở trong đó hết. Còn khi mà chỉ thấy vật chất không thôi á, thì nó loại bỏ cái tinh thần đó và nó chỉ thành duy vật thôi. Còn khi mà thấy được cái gốc gác của chân lý á, thì nó vừa có cái tinh thần là cứu cánh mà nó gồm luôn cả cái cứu độ. Và cái người thấy vậy đó, người đó sẵn sàng buông xả tất cả những cái gì của mình ra, nhưng mà không bao giờ bị chấp trước ở trong đó và bị cái đó nó làm che mờ mắt. Tức là người đó có thể buông hết cái vật chất của mình bố thí mà không bao giờ bị cái vật chất đó nó lung lạc. Thì như vậy đó, nó mới là một cái đại bi của Bồ Tát. Thì từ điều đó mình biết là phải buông xả như vậy. Cho nên vào sự chết nó buông ra và phải phát Bồ Đề Tâm để cái buông xả bố thí của mình nó mới trở thành đại. Thì mình nhận xét về một mình học là để nhận ra được những cái điều ý nghĩa chính của đạo Phật nữa. Thì khi mà khởi lên cái tâm từ bi rồi á, thì cái người đó biết rằng là cái cứu độ đúng nhất là khai mở. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát mới hiện thân ra để thuyết pháp được vậy. Nhưng mà hiện thân đó, thì ví dụ chúng sinh ở quốc độ đó có thể dùng thân Phật để mà độ thoát thì sẽ hiện thân Phật. Mà có thể hiện thân của đồng nam đồng nữ thì hiện thân đồng nam đồng nữ. Tức có nghĩa là tùy duyên, phải đúng duyên mới độ được. Cái vấn đề khai mở ra nó phải theo đúng duyên. Mà cái đúng duyên đó nó cho thấy rõ là cái đại bi đó nó có trí huệ ở trong đó. Chứ không phải là một cái tình cảm mù mịt, mù mờ. Cái đại bi đó nó hoàn toàn được ánh sáng của trí huệ soi sáng hướng dẫn. Cho nên nó biết thời, biết tiết, biết duyên, biết căn tính mà hành động. Vì thế mình biết là tại sao mà nói chuyện đại bi mà tự nhiên lại nói đến trí huệ, tự nhiên lại nói đến tùy duyên. Mà mình đã thương một người rồi thì còn nghĩ đến duyên thì được. Có một người mà mình còn nghĩ đến duyên làm gì đó, thì mình sẽ không hiểu đạo Phật. Nên ở đây là một cái mình tư duy một cách gọi là để trong mặt chút để mà thấy rõ cái Phật pháp phần nào. Từ đó mình có được cái chính kiến về Phật pháp, về Đức Phật, và mình sẽ tăng trưởng.